nhất thất túc hành riêng của họ. Thì cái từ thứ hai để mình thấy rằng, do cái chỗ để mình thấy rằng cái thời gian cuộc đời vô thường và cái thân người này rúng ráo, mà mình phải sống như thế nào mà cho nó chính xác, cho nó là có giá trị. Đó, ta còn để lại gì không? Tức là ngày mà chúng ta ra đi, giống như Vũ Hoàng Chương nói rằng, ta còn để lại gì không? Chúng ta sẽ để lại gì cho đời đó? Cái thời gian ta ở quá ngắn ngủi, mà Đức Phật nói rằng, cái mục tiêu của chúng ta thấy rằng, cuộc sống vô thường, thân người khó được này đó, mà bây giờ chúng ta đã có được rồi mà chúng ta không biết giữ á, thì chúng ta lại để cho cái cuộc sống vô thường nó đi qua rất là nhanh. Các vị biết là người ta tính rằng, một người sống được 100 năm là bao nhiêu ngày, các vị không? 100 năm là bao nhiêu ngày? Đâu, ai giờ đây nói là này, 100 năm là bao nhiêu ngày? Đơn giản quá, người ta nói là 36.000 ngày, tức là 36.000 ngày là 100 năm. 36.000 ngày là mấy cảnh phù du trông thấy nực cười hay không thấy mà đau? 36.000 ngày, 36.000 tức là 36.000. Ai mà sống được 100 năm tức là sống được 36.000 ngày. Nhưng bây giờ người ta gọi là nhân sinh thất thập cổ lai hy, tức là người ta giảm mình hết 30 năm rồi. Người ta cho mình ai mà sống 70 tuổi là hiếm, mà ở đây mấy người sống vượt chỉ lắm rồi. Tức là vượt chỉ tiêu coi như là ăn quá của người khác đó. Là nhân sinh thất thập của lây hy. Mà các vị biết là nếu mà nhân sinh thất thập thì các vị sống được bao nhiêu ngày không? Bây giờ không thôi cho sống 100 năm nữa là 3 vạn là 36.000 ngày rồi. Bây giờ các Phật tử không sống được 36.000 ngày nữa, nó lâu quá thì 100 tuổi thì chuyện gì nổi. Bây giờ cho con sống 70 tuổi, đó là ăn thọ mà cái bằng thứ nhất là hưởng lục tuần á, tức là đã thọ rồi. Bây giờ phải 10 năm nữa. Thì như vậy là nếu mà các vị sống được mà 70 tuổi là các vị sống được bao nhiêu ngày? Bao nhiêu ngày? Thôi tính thì lâu phải không? Bây giờ thì nói. Nếu mà các vị sống được 30 tuổi là các vị sống được 25.550 ngày. Chính xác vậy đó. Ai sống được 70 tuổi là sống được 25.550 ngày. Bây giờ người ta biết ví dụ một cái gì rằng, nghĩa là như vậy là chúng ta giống như là một cái kho tàng vậy. Chúng ta lấy 2.550 đồng bạc chúng ta có rồi, chúng ta bỏ vào ngân hàng. Mà ngân hàng chúng ta là ngân hàng của sinh mệnh, cho nên mỗi ngày đó là mình lấy được có một đồng thôi. Nhưng mà nhớ rằng là mình không có xài lạm dụng được. Lấy một đồng rồi thì không bao giờ có thêm tiền lời. Coi như xài ngày nào là hết ngày nấy. Cho nên rất là cẩn trọng trong cái việc xài của mình. Không, nếu mà mình bỏ ngân hàng 5 năm, 10 năm mình còn tính tiền lời hoặc nó còn nguyên đó. Nhưng mà ở đây ngân hàng của mình là nó có 2.555 ngày, tức là 2.555 đồng đó. Mỗi ngày mình xài một đồng mà bây giờ mình xài đã hết gần 30 đồng, gần là gần hết 25 ngàn rồi. Mình còn bao nhiêu? Tức nghĩa là cái số tiền mình xài nó sẽ không có trở lại. Đó, cái số tiền mà mình xài, tức là cái thời gian và cái tuổi tác mình tiêu thụ nó không có trở lại. Cho nên là ngân hàng sinh mệnh của mình nó đã lấy đi riết rồi. Bây giờ mình còn rất là ít cái tiền credit của mình, còn rất là ít. Cho nên nếu mình biết rằng cuộc sống vô thường, nên là mình phải ý thức được rằng nó rất là quý giá và rất là quan trọng. Và thân người này khó được, cho nên nếu mà mình nghĩa là chỉ cần xài hết đi rồi thì không có lại, chứ không phải là nó dễ dàng mà để lời đâu. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là khi như vậy rồi mình mới thấy được rằng muốn được bảo vệ cái cuộc sống, muốn được tốt đẹp thì mình thấy rằng cái lý chân nhân quả ở trong đời này là rất là chân thực. Cho nên làm nhân lành thì hưởng quả lành, mà làm các cái việc ác thì mình phải gặp cái quả báo ác. Do đó cho nên mình nghĩ rằng nếu mình làm những cái quả ác thì mình phải bị đi trên con đường luân hồi là đau khổ. Luân hồi là đau khổ. Đó, tức là có bốn cái mà của Đức Phật người ta gọi là cái bằng tứ gia hạnh mà các Phật tử phải học thuộc lòng. Cuộc nhận thức được cuộc sống là vô thường. Nhận thức thứ hai là thân người là khó được. Cho nên mất thân người rồi rất là khó kiếm được. Và cái thứ ba nữa là gì? Là lý nhân quả là cái gì đó chắc thật. Cho nên nếu mình làm các công việc sai lầm bậy bạ thì con đường luân hồi rất là đau khổ. Con đường luân hồi nó không có đơn giản. Cho nên chỉ sợ rằng mình nhất thất túc hành thiên của hận, tức là con đường luân hồi mà mình bước một lần mà nó lạc vào con đường luân hồi, nó không còn trở lại con người xưa của mình nữa, không tìm lại cái thân này được, mà nó lộn qua một cái thân hình khác và rất là khổ đau. Mà nếu mà nó lộn cái thân hình này mà trong đời này mà nó không đi đúng cái chu trình mình mong muốn, tức là hạnh phúc đó, thì các vị biết là nhiều cái việc khổ. Bây giờ thì ví dụ nó giống như trong các vị mà lâu lâu qua trong phim đó, hoặc là các vị đọc trong truyện, nhiều chuyện trong phim truyện nó trong xã hội nó rất là khổ, nó vừa rắc rối vừa éo le vừa phiền não. Thì mình tưởng rằng ở đó trong truyện trong phim đâu, nhưng mà thực tế ở ngoài đời nó là phản ảnh của bộ phim, và nó nhiều hơn bộ phim nữa. Cho nên khi ở Đài Loan thầy đọc sách một Lâm Sinh Huyền, ở Đài Loan cũng vậy, Kể một câu chuyện như thế này là các vị cứ tưởng tượng là làm thế nào để giải quyết được cái tình, cái hận, cái khổ đau trong con đường luân hồi này. Tức là có một cái cô đó ở trong miền Nam của Trung Quốc, ở trên cho bằng trên đường đi Châu Hùng mà cổ ở nên là miền Đông, thì trên miền Nam á, cổ còn trẻ cho nên cổ đi về với Đài Bắc á, tức là cái khu thì ở cổ học, đó học đại học, học rất là giỏi và người con gái rất là đẹp. Và cái người phụ nữ đẹp đó mới, cô gái đó mới đi yêu một cái người sinh viên cùng khóa mình. Hai người thương nhau trong vòng 3 năm vậy. Và khi hỏi cưới thì gia đình không có đồng ý. Gia đình ở miền Nam không đồng ý. Gia đình ở miền Nam không đồng ý, nhưng mà dưới này hai người vẫn tiến tới hôn nhân và họ quyết định sống chung như vợ chồng. Tại vì ở Đài Loan nó cũng cho bằng open, tức là vẫn mở giống như Mỹ vậy, tức là tuổi trẻ hay nó quyết định đồng ý thì nó sẽ đồng ý. Cho nên là hai người đến nghĩa là lấy với nhau và có con. Có con thì có được đứa con được 3 tuổi. Ở trên miền Nam thì ông già, tức là ông cha của cô gái thì là người tài xế lái xe tải. Đó. Và một buổi chiều nọ trên con đường xe tải từ nữa là ở Bình Đông á, tức là trở về lại Đài Bắc á, là chiếc xe tải ổng là cán chết một người, mà người ổng cán chết tức là con rể của ổng. Tức là ổng tài xế xe tải và ổng cán chết, tức là cái thằng con rể, tức là chồng của con gái mình. Thì các người cứ tưởng tượng rằng khi mà cán chết xong rồi đó thì cái gia đình này nó tan nát hết trơn rồi, con không có chồng, không có nghĩa là cháu ngoại không có ai, cho nên nghĩa là cô gái mới đưa con của mình về lại trên miền Nam ở với cha mẹ. Nhưng mà mỗi ngày hai cha con gặp nhau á, là cho bằng nghĩa là thấy rằng ông cha mình là cái bằng người nghĩa là kẻ đã cán chết chồng mình, còn bây giờ ông cha khổ đau vì thấy nghĩa là con mình bây giờ nó mồ côi mồ cút, cháu mình nó trở thành không có cha là tại vì mình. Thì các vị cứ tưởng tượng là cái đó nó cơ bằng nội kết với nhau, nó phiền não làm thế nào để chịu đựng nổi. Làm thế nào để chịu đựng nổi khi mà cái người mà giết chồng mình vô tình đó là cha của mình. Mà làm thế nào để người cha có thể chịu đựng nổi khi này là mình là cái bằng cách đứt cái hạnh phúc của con gái mình và đồng thời làm cho cháu ngoại mình trở thành mồ côi. Làm sao quá vậy? Ở đây đâu có ai đâu làm nào nữa là hòa giải đâu, quá giải thử cái trường hợp đó. Thì để ta mới nói rằng cái con đường luân hồi nó luân hồi là khổ đau, nó khổ đau là gì vậy đó? Có những chuyện đó là nó là cái bằng nó là chồng chéo đang lên nhau và làm khổ đau với nhau, không có thể nói đến tiền bạc mà quá giải được, không có thể nói đến là hạnh phúc nào để quá giải được những cái khổ đau, tưởng chừng như không thể xảy ra nhưng mà nó xảy ra sự thật như vậy. Đó là cái thứ nhất. Còn cái mà cái téo cảnh ngỗng mà cái bằng nó ở trước mặt mà cái không, cái nỗi là cái bằng ở trước mặt thầy, tức là ở trong cái nhà đó mà nó téo cảnh ngỗng đúng vậy. Cái thứ hai là sao? Tức là một cái người phụ nữ đó nghĩa là họ có gia đình, họ có gia đình xong rồi nữa là họ ly hôn, họ bỏ, tức là họ có một lần tới 2-3 chồng, cho nên là tới 2-3 dòng con đó. Rồi cho đến sau này họ lấy người chồng thứ ba rồi đó, thì khi người chồng thứ ba họ có được 2 đứa con với người chồng thứ ba, thì khi họ có được 2 đứa con người thứ ba thì đứa con gái thứ nhất của họ đó thì nó lại nghĩa là liên hệ quan hệ và nó lấy em của cái người chồng thứ ba của họ mà ở trong cái nhà có thể ở luôn. Rồi về nó cáo ngỗng là không biết kêu là cái gì cả. Nghĩa là con gái của mình á thì lấy em của chồng thứ ba của mình thì kêu là cái gì vậy? Rồi mấy đứa con sao, tức là mấy đứa con mà đó là nó kêu cái người kia là chú, mà đồng thời nó kêu chị nó là bằng chị. Trời ơi, nó rối còn hơn cái mối bồng bông nữa. Kêu thầy chẳng biết kêu nó là cái con gì nè. Không có giải thích được nó là cái con gì bây giờ ở trong nhà. Tại vì nó không có dính huyết thống gì nha, tức là một cái đứa con gái là nó cũng có là một hai ông chồng hồi đầu trước rồi, cho bằng xa cái nỗi là cái nông bắn không trúng nữa. Thành ra vậy là cho nên nghĩa là mình nói là đi thương cái thằng em của cái ông chồng xa của cái bà má nó. Mà rồi hai đứa nó cũng quyết định lấy nhau. Rồi bây giờ là nó đẻ một đứa con thì không biết kêu là bà bằng ngoại hay là kêu bằng bà bằng gì. Ôi trời ơi, không giải thích được. Cho nên vì vậy là cái kết luận thứ ba là gì? Là vì cái chỗ mà thấy được cái lý nhân quả đó mới gọi là con đường luân hồi là đau khổ, rất là đau khổ. Vì vậy phải giải quyết được, chứ không phải là vì nghĩa là do đó Đức Phật mới nói rằng nghĩa là nếu mà chúng ta thuộc được 4 gia hạnh này, phải nhớ hằng ngày, phải nhớ, phải suy nghĩ thì chúng ta thấy được nhiều cái rất là sáng. Và tại sao mà chúng ta phải nỗ lực là vì như vậy? Vì chúng ta rất là sợ cái chỗ mà cái bằng nhất thất nhân thân, nghĩa là chúng ta xài hết cái đồng tiền của ngân hàng thời gian sống chúng ta rồi, chúng ta sẽ bước một chân sai lầm rồi thì chúng ta sẽ thật kéo cảnh ngẫm như vậy thì phiền lắm, không có giải quyết được. Sống mà cái bằng sống cũng như chết vậy, sống mà cái bằng khổ đau cả đời người vậy đó thì tội nghiệp mình quá. Là ở đây Đức Phật mới nói rằng Sau với câu hỏi đó, Đức Phật mới nói nữa là các vị tỳ kheo trả lời rằng Đức Phật là pháp, là chủ thể các pháp, cho nên xin ngài từ bi mà thương mà dạy tụi con làm thế nào là đã quyết tâm kiếp ra để được chọn đúng con đường, có lý tưởng mà tu đúng pháp nữa. Đó, đây là cái câu hỏi quan trọng. Thì bây giờ Đức Phật mới nói rằng này A Nan Lực Đà, các thầy hãy lắng nghe, khéo tư duy ghi nhận, ta sẽ phân biệt nghĩa lý cho các thầy. Đức Phật bắt đầu phân biệt cho pháp tu. Ngài nói rằng này A Nan Lực, nếu ai bị dục ngăn che, tức là ở trong tứ thiền chúng ta thấy rằng nó có bốn phần, sơ thiền á, rồi nhị thiền, rồi tam thiền, rồi tứ thiền. Nhưng mà muốn đi đến con đường mà vượt hết cái chỗ mình gọi là vượt khỏi mà cái bằng sức tam đế chi ra đó, thì mình phải có tứ thiền mình mới vượt qua được khỏi ba cái nhà này. Thì Đức Phật thí dụ đầu tiên, Đức Phật nói rằng nếu ai mà bị dục ngăn che, bị ác pháp trói buộc thì không đạt được xả lạc và vô thượng tịch tỉnh. Tức là đây là cái câu định nghĩa đầu tiên là, cho nên dù cái người ở trong chùa có xuất gia, có đúng lý tưởng, có chán ghét sinh tử, nhưng mà người đó nếu vẫn còn bị dục ngăn che, dục là tất cả các sự ham, ham muốn. Các sự ham muốn gồm có tài, sắc, danh, thực và thì gọi là ngũ tiền cái, hay gọi là cái bằng năm dục công đức. Năm cái đó nó ngăn che mình. Mà Đức Phật nói là người nào nếu bị dục ngăn che, tức là tài, sắc, danh, thực, thì, tức là tiền tài, danh, vọng, sắc, đẹp và kể cả ăn cùng ngủ, năm cái này mình nó ngăn che là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bị ác pháp tối buộc, sau khi bị cái này nó ngăn che thì các ác pháp khác nó tối buộc, chẳng hạn như là phải tham, tham ăn, phải ham, ham ngủ, thấy sắc rồi đó thì nghĩa là cái tư cầu sắc và mơ tưởng sắc, rồi nghĩa là thấy tài, thấy danh, tất cả đều nó là sống ở trong cái sự ham muốn đó, thì Đức Phật gọi là bị các ác pháp tối buộc. Thì nếu người nào như vậy thì không đạt được xả lạc, do bị những cái đó nó ngăn che và nó bị trói buộc mà người này không đạt được xả và lạc. Tức là khi nào phải buông xả, không còn chấp mắc, không còn truy đuổi cái đó thì người đó mới được cái hạnh phúc gọi là lạc. Và do đó mới đạt được thượng tịch, hay là gọi là vô thượng tịch tỉnh, tức là sự an lành tối thượng. Bốn cái này, nếu người nào đi qua cái đoạn này gọi là người đó đạt được con đường của tứ thiền. Đức Phật nói rằng tâm của vị ấy sanh ra tham lam, thân nhớ thì miên, tâm không quan lạc, thân thể thân thì ế ỏi, ăn nhiều lòng ưu sầu, cho nên hãy ăn nhiều thì thân uể oải, ăn không rồi thì muốn ngủ, rồi lòng thì ưu sầu bởi vì không có được quan lạc, cho nên tùy theo ấy không kham nhẫn được đói. Đây là một trong yếu tố thứ hai mà thầy đọc các vị lưu ý nghe. Cái người đó sẽ không kham nhẫn được đói, khát, lạnh, nóng, mũi, mồng. Cái mà chúng ta vừa nói đây là chúng ta đã chịu được là ba mươi mấy độ nóng của Úc, không ăn chung gì hết. Chúng ta chịu được bây giờ mười mấy, hai mươi độ lạnh, chẳng ăn chung gì hết. Không bằng một cái nên là cái nhỏ xíu của ngài Huệ Xả. Mà cái nóng bức của sa mạc chúng ta cũng không bao giờ chịu nóng nổi so với những người ở sa mạc. Rồi chúng ta chỉ mới có ba mấy độ thôi. Hoặc là ở Ấn Độ mà cái mùa nóng nó lên tới 50 độ. 50 độ nóng. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng, cho nên bởi vì mình bị dục ngăn che, tức là vì mình đòi hỏi tài, sắc, danh, thực, thì năm có đó đầy đủ, cho nên mình nghĩ là nóng chút mình chịu không nổi, lạnh chút mình chịu không nổi. Và Đức Phật nói rằng, người đó sẽ không có kham nhẫn được đói, khát, lạnh, nóng, mũi, mồng, dù nhận, rồi gió, nắng, nóng bức, rồi tiếng, nghe tiếng thô ác, tức là khả năng gọi là lắng nghe của mình không có. Cho nên nghĩa là mình xuất gia nhưng mà ai mà nói mình lớn tiếng, hay là ai nghĩa là cái bằng chăm chọc mình, ai nghĩa là cười mình, ai chê mình thì mình bị nhói đau, rồi mình nghĩa là ăn không ngon, ngủ không yên, cứ lẫn quẩn là vì tại sao là người ta hành hạ mình, tại sao là người ta khảo đảo mình, tại sao người ta khảo cho mình tu, tại sao người ta kiếm mình mà người ta phá. Thì cái đó gọi là cái bằng không có kham nhẫn được các cái tiếng thô ác, các cái tiếng thị phi, hay bị đánh đập cũng không thể kham nhẫn được. Thân mắc phải các bệnh tật rất là thống khổ, đến mức chết được, và gặp những cảnh ngộ không vừa lòng đều không thể chịu được. Tức là cái người tu hành mà đã tu hành rồi, nếu mà không đạt được bốn quả vị của tứ thiền thì không thể tham nhẫn được việc này. Vì tham nhẫn tức là mình nói gì là mình không có, mình chịu mà mình không có than phiền. Cho nên vì sao? Vì bị dục đăng cơ, bị ác pháp tối buộc, không đạt được xả và lạc vô thượng tịch tỉnh, vì không có đạt được những điều này. Và nếu trái lại, nếu người nào mà đạt được tu, mà đạt được tứ thiền, đạt được ly dục, không bị ác pháp tối buộc, thì chắc chắn sẽ đạt được xả lạc vô thượng tịch tịnh, tâm vị ấy không thanh tham lam, thân nhớ thì miên, tâm chẳng sinh ra chẳng sinh ra không quan lạc, thân không uể oải, cũng không ăn nhiều, lòng không sầu muộn, tùy theo ấy tham nhận được đói khát, lạnh nóng, mũi mồng rùi nặng, gió rồi nắng nóng bức, rồi các tiếng thô ác chỉ bới thị phi, hay là bị đánh đập cũng tham nhận được, thân mắc những bệnh tật rất là thống khổ, đến mức chết được hay gặp những cảnh khổ không thể vừa lòng đều tham nhận được.